sẽ đi kinh hành để cho mấy con nhìn thấy cái sự mà quán thân trên thân một cách cụ thể rõ ràng hơn. Chứ nếu không thì mấy con cũng chưa, nó có những cái cách thức của nó để mà đi kinh hành, để mà quán thân. Bởi vì cái thân của chúng ta nó có cái sự rung động đều đặn, nghiêng qua, nghiêng lại, nghiêng tới để mà khi bước đi. Thì cái bước đi của chúng ta, nếu mà chúng ta chậm á, khi chúng ta tu tập mới đầu thì chúng ta đi nhanh không có nghĩa là quá nhanh, để chúng ta cảm nhận được toàn thân chúng ta đang rung động theo cái nhịp bước đi. Rồi kế đó chúng ta đi chậm dần để khi mà chúng ta đi chậm vậy chúng ta mới ngồi xuống để cái cảm nhận mà thân của chúng ta nó liên tục từ cái chỗ đi nó chuyển qua cái chỗ ngồi nó dễ dàng mà nó không bị mất, nó không bị mất cái cách quán thân. Còn đi nhanh rồi chúng ta phải đứng lại rồi chúng ta ngồi thì nó sẽ bị gián đoạn cái chỗ đứng, nó làm cho chúng ta bị mất đi cái chỗ mà quán thân của chúng ta. Cho nên cái pháp quán thân có nghĩa là tâm không phóng dật chứ không gì hết. Mà các con thường nghe trong kinh Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nghĩa là tâm chúng ta mà nó luôn luôn nó quán trên thân nó thì tức là nó không có phóng ra ngoài, nó không phóng dật. Mà nó quán thân nó một thời gian thì nó sẽ định tĩnh, nó bám chặt ở trên thân nó không có còn rời ra. Cho nên nó định tĩnh, nó định là nó bám chặt như có rễ nó mọc ở trên đó rồi. Cho nên nó định tĩnh. Mà nó định tĩnh thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng, thì bảy năng lực giác chi nó xuất hiện, cho nên nó nhu nhiếm nó dễ sử dụng. Muốn gì thì nó làm theo cái nấy, tức là nó đủ tứ thần trúc. Cho nên Đức Phật mới dám xác định rằng tứ niệm xứ tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng mà chúng ta tu đúng thì nó sẽ trong vòng 7 ngày hoặc là 7 tháng là cao, chứ chúng đâu có hơn tới 7 năm lần. Nhưng mà nói phòng ngừa xa chứ thì là sao? Khi tâm chúng ta không phóng dật, không phóng dật, định tĩnh trên thân của chúng ta được, thì lúc bây giờ nó đủ thần lực. Mà khi cúng chúng ta đủ thần lực rồi thì cần gì phải tu nữa, đúng không? Chúng ta làm chủ được sinh già bệnh chết rồi thì như vậy là chúng ta xong, đâu có gì nữa đâu. Tức là tâm mà định tĩnh trên thân của nó thì lúc nào thân tâm của chúng ta bị gì nó định tĩnh trên đó thì nó nhiếp phục tất cả những ưu phiền trên thân và tâm của nó rồi. Mà do đó nó sẽ như thế nào? Nó sẽ thanh thản an lạc vô sự. Mà trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó là cái chân lý của đạo Phật. Như vậy là chúng ta đã chứng đạt chân lý ở trên đó rồi. Nó cụ thể, nó rõ ràng chứ đâu phải là còn khó khăn đâu. Còn bây giờ chúng ta cứ tu lát thì lúc dày lúc khác, lúc thì buồn ngủ nó không đặng, làm sao mà chúng ta quán thân mà chúng ta còn buồn ngủ được? Trên thân quán thân nó tỉnh táo như vậy làm sao? Thôi đây thầy nói như thế này, một phút mà chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở mà nhiếp tâm và an trú được. Bây giờ thầy buồn ngủ nè, thì nhất định là thầy sẽ nhiếp trong một phút, nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút thì cái buồn ngủ sẽ mất liền tức khắc. Cái phương pháp nó như vậy mà chúng ta tu không có đạt được như vậy, cho nên vì vậy mà gục tới gục lui, chỉ còn ráng đi kinh hành mà còn nó còn ngủ tới ngủ lui, thì như vậy mấy con thấy như thế nào? Như vậy là không có căn bản, thiếu căn bản trên cái sự tu tập. Mà thiếu căn bản trên sự tu tập thì cái thời gian dài của mấy con dài không biết chừng nào mấy con mới đạt được, mới đạt được sự cứu cánh đó. Thật sự ra thì thầy thấy trong cái sự tu tập nó mấy con có tâm, nhưng mà cái tham mà tu cho nhiều giờ mà quên là cái căn bản của chúng ta phải tu tập cái gì cho nó đạt được cái chất lượng của căn bản đó. Vì vậy mà cái tính, cái lòng tin của mấy con, cái tính lực nó sẽ càng ngày nó tăng lên, bởi vì kết quả. Còn mình tu mà cứ dậm chân tại chỗ mãi rồi sanh ra các cái loại tưởng nó làm cản trở đường đi chúng ta, làm chúng ta thối chuyển, như bị cản trở hết rồi, không có còn đạt được nữa. Cho nên cái khó khăn của thầy là hướng dẫn cho mấy con mà mấy con không thấy được căn bản. Cho nên khi mà bảo quán thân trên thân thì tìm mọi cách quán như thế nào mà thầy đã, Đức Phật đã trang bị cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, hoặc là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang đi kinh hành, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang đi kinh hành. Có phải không? Mình đang đi kinh hành mà, cho nên mình cảm nhận được sự rung động của nó. Thì thầy nói như thế này để chúng ta thấy rằng cái trong cái sự tu tập của chúng ta thì mấy con lưu ý, nói thì phải thực hành, mà nói mà không thực hành thì không thể nào mà biết cái thầy đi rồi chúng ta sẽ bước đi. Thì chúng ta bây giờ bước đi chúng ta sẽ cảm nhận thấy được từ giờ thiên nhiên chúng ta đưa đến cái thân cái này không lòng một tiếng để nó biến.
như tôi nói, cái kinh này nó đưa đấy thì nó rung động đúng không? Nó cảm nhận cái sự rung động đưa đấy, cái thân nó còn nguyên chứ, thấy không? Do cái kinh này nó còn gửi lên, cái kinh nó còn nó giữ được, cái thân nó chứ, nó còn gửi nó đưa đưa có cái sự rung động như thế, cái kinh này cũng vậy, cái ngã ra được đó.
Nếu mà tập lúc nào chúng ta cũng tập để mà chú ý được quán cái thân hành của chúng ta như vậy thì làm sao mà chúng ta tu tập không được? Nó có cái phương pháp nhưng mà nó không bị trụ vào cái chỗ nào ở trên thân chúng ta, nó không có cái điểm trụ mà nó chỉ lúc lắc qua lại, nó giống như pháp thân hành niệm nhưng nó không tác ý nữa, nó không có tác ý từng hành động. Cho nên từ cái pháp tứ niệm xứ này nó cũng vẫn đủ cho mấy con đủ thần lực, bởi vì nó gần như là thân hành niệm rồi. Có bây giờ mấy con ngồi nè, ngồi trên cái ghế như thầy nó bây giờ cảm giác toàn thân, tôi biết hít vô nè, cảm giác toàn thân tôi biết hít vô nè. Thì mấy con thấy mấy con hít vô nè, mấy con thấy nó từ ở dưới, mấy con thấy cái sự rung động của nó chứ không phải là cái hơi thở luồn như thế này. Mà khi mà ngồi mà thở như vậy để nhìn được cái thân quán từ trên đầu tới dưới chân nó thì nó thấy nó rất là tỉnh táo, nó rất là tỉnh táo chứ nó không có phải còn mờ mà chỗ nào hết. Nhưng cái sức của chúng ta tu như thế phải nói chứ phải nói được cái thời gian của nó chứ. Bây giờ cái sức của mấy con tu 10 phút thì mấy con tu 10 phút, đừng có tu 20 phút. Tu 20 phút sau khi mấy con tăng lên mà 20 phút mấy con sẽ thấy nó bị có những cái niệm khác liền tức khác. Cái sức của mấy con thấy mấy con tu quán cái thân của mình như vậy để tập cho nó quay vào. Khi mấy con nói quán trên thân, quán thân, tâm phải quay vô quán cái thân này thì lúc bây giờ con thấy như là ở trên cái đầu mình nó cục nó nhìn xuống. Không ai nó có cái dạng như là nó nhìn nó ngó vô. Nhưng mà mình nhìn ra ngoài chứ mình không có ngó vô, bởi vì mình dùng con mắt mà mình nhìn nó thì nó dễ. Nhưng mà nó sẽ được ảnh hưởng đến thị giác thần kinh của mình. Nó làm cho mình bị mỏi con mắt, còn mình cảm nhận nó không có mỏi mắt. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta nhìn mà dạy chúng ta cảm nhận, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân. Quá Đức Phật có kinh nghiệm rồi. Nhưng bây giờ thí dụ như thầy nhìn nè, thầy ngó xuống thầy nhìn nè, tức là ở trên tường mặt thầy nè, thầy thấy xuống nè. Đó, như là cái ngọn đèn nó pha trên cái thân của thầy. Cái mắt của thầy nhìn nè, nó giống như cái ngọn đèn nó pha. Cái biết của thầy trên mắt, thầy thấy biết cái thân của nó như vậy. Nó ngồi im như thế này thì nó nhìn xuống thì nó nhìn từ trên đầu, nó không cần phải chạy tới chạy lui vậy, nó cũng vẫn thấy từ trên này nó thấy cái gì. Mà cái nhìn đó, nó sẽ, nếu mà chúng ta nháy mắt thì nó có một khoảng cách, nó làm cho chúng ta bị đoạn dứt cái khoảng mà nhìn thẳng. Cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực mà thực hiện được tứ niệm xứ thì nó nhanh lắm mấy con. Còn nếu mà chúng ta quán sai, chúng ta cứ quán lúc này lúc khác thì chúng ta nên dẹp tu ngay thì ngay cái pháp xả tâm vô lượng. Mà xả tâm vô lượng thì như mật hạnh, nó chẳng biết cái gì hết, nhưng mà nó điều kiện nó chỉ biết xả, mà nó cũng không biết bài vở hay nữa. Nó chỉ biết rằng khi ngồi lại thì tất cả mọi cái tâm niệm mà khởi lên trong tâm nó, nhớ chuyện đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, tiếc duyên người này kia, thì nó chỉ biết đây là dục, đây là ác pháp, đây là khổ đau, đây là đem đến những cái sự đau khổ, không có chấp nhận ở đây là thanh thản an lạc của sự thôi, chỉ cấp ý đuổi đi như vậy rồi im lặng thì lúc bây giờ nó cảm nhận thấy được thân của nó cảm nhận thấy được thân, tự nhiên cảm nhận thấy cái sự rung động của thân, thấy cái hơi thở nhẹ nhàng mà không trụ hơi thở thì chỉ cảm nhận. Mà một lúc đó thì có một niệm khác đến thì nó sẽ đuổi, nó cứ tập như vậy chứ nó không tập thân. Thì thầy mong rằng mấy con nếu mà quán thân mà không được thì mấy con trở về tâm xả, xả vô lượng tâm, trong tứ vô lượng tâm thì lấy tâm xả mà xả. Còn người nào mà có tâm từ tâm bi á, thì khởi sự lòng từ bi, thì nếu mà tu tâm từ thì phải tu sức tỉnh thức rồi, nghĩa là từng hành động tu trong tất cả hành động của mình là một cái gì khởi lên cái lòng thương yêu của mình, nên cố gắng tránh không làm đau khổ chúng sanh. Mỗi mỗi điều là từ cái ăn, từ cái rửa bát, từng mọi cái đều là tỉnh thức ở trên đó, gọi là tu tâm từ, để tránh những cái sự đau khổ của chúng sanh khi chúng ta vô tình không có tỉnh thức ở trên những hành động đó. Mà khi tỉnh thức như vậy rồi thì cái người đó trong khi ngồi yên không làm gì hết thì người đó sẽ thấy được cái, cũng trở về thấy được cái thân nó tự nhiên của nó chứ không có gì khác. Mà thấy được cái thân thì tức là thấy hơi thở rung động của thân thôi, nó cũng trở về tứ niệm xứ chứ không có chạy đi đâu khỏi nữa. Nó thành tựu ở trên cái tâm không phóng dật, mà không phóng dật thì nó phải ở trên tâm, ở trên thân nó thôi chứ không có chỗ nào. Tu tâm xả nó cũng trở về đó, mà tu tâm từ nó cũng trở về đó. Bởi vì mình hành động, tất cả mọi hành động thì mình rất tập rất tỉnh ở trên từng hành động đó, cho nên sau khi mà ngồi lại không vô sự, không làm gì hết, ngồi chơi hoặc là ngồi kiết già, thì lúc bây giờ cái tâm nó tỉnh táo ở trên thân nó, cũng như nó tỉnh ở trên các hành động của nó. Vậy thì nó tỉnh táo trên thân nó là nó phải qua cái sự rung động của hơi thở, vì nó không bám vào hơi thở cho nên nó không lấy hơi thở làm cái đối tượng để mà tập trung. À, cho nên vì vậy mà tu tâm từ nó đâu có cái đối tượng đó, mà bây giờ nó nương vào cái hơi thở để làm cái đối tượng nó để nhiếp tâm thì nó không đúng. Cho nên vì vậy mà nó phải trụ ở trên thân nó thấy sự rung động của thân nó không chạy đi đâu mà. Dù tu tâm từ mấy con cũng thấy nó cũng trở về thân nó, mà tu tâm xả nó cũng trở về thân nó mà thôi, không có gì khác. À, cho nên trên cái thân nó hoàn toàn là cái nơi tứ niệm xứ, mà cái nơi mà cuối cùng mà cái lớp thứ bản của tâm bát chánh đạo đó là chánh niệm. Thì chánh niệm nó là tứ niệm xứ, cho nên mọi cái nó đều về chánh niệm của nó, cái niệm thân của nó chứ không gì. Đó là cái niệm thân của nó, hay hoặc là nói là cái niệm thân thành niệm, lấy cái rung động của cái thân mà nó niệm, cho nên gọi là thân thành niệm. Cho nên cái pháp thân thành niệm, mấy con thấy pháp thân thành niệm nó kiên cố như căn cứ điện, kiên cố như cổ xe, nó căn cứ điện như vậy, tức là nó luôn luôn, nó luôn lúc nào nó cũng biết như vậy đó, thì nó có đủ mười như lai lực, mười như tức là nó đủ bảy năng lực của giác kia, và tứ thần túc nó sẽ xuất hiện trên cái sự cái tâm không phóng dật, cái tâm ở trên thân nó rõ ràng. Cái pháp Phật nào nó cũng trở về cái vị trí để nó được giải thoát, nó không đi sai cái chỗ tu tập của nó. Vậy mà chúng ta hiểu biết được và chúng ta biết được rõ ràng như vậy thì chúng ta làm sao mà tu tập sai được, có phải không mấy con thấy chưa? Do đó thầy đi kinh hành này cho mấy con biết, nếu mà cái điều kiện mấy con ngồi tu vì cái hơi thở nó, cái thân hành nội của nó là cái hơi thở, cho nên nó khó. Nhưng mà mấy con thấy rằng khi mấy con đi, mấy con nhận ra được cái thân của mấy con nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui, và cái chân nó con động, các con toàn diện, các con thấy cái thân của con bước nào nó cũng rung động hết. Thì cái đi kinh hành trong một thời gian, trong 5 ngày 3 ngày, thì mấy con ngồi lại, mấy con tập ngồi lại, ngồi lại mấy con cũng nhận được cái rung động của cái thân như vậy rồi. Thì bắt đầu mấy con nằm, mấy con cũng thấy khi mà hơi thở mấy con nằm, mấy con thấy nó rõ ràng rằng là nó rung động về cái phần phía trên của mấy con rất là kỹ lưỡng, rất là rõ ràng. Và đồng thời mấy con đứng lại, mấy con cũng cảm thấy được cái sự rung động qua cái hơi thở của mấy con. Vì chỉ còn có cái đi kinh hành là cái thân hành hoại, nó thô, nó làm cho chúng ta dễ nhận được cái cảm giác của cái thân nghiêng qua nghiêng lại toàn thân. Nó đi nó nghiêng qua nghiêng lại chứ không bao giờ mà nó đi thẳng vậy đó. Mình nhìn thấy thẳng, người ta đi thấy thẳng, chứ thật ra nó có cái độ nghiêng của nó. Trong khi mà dở chân này bước lên thì cái chân kia nó chịu, thì nó phải nghiêng qua cái phần mà nó chịu. À, rồi bắt đầu cái chân này dở lên thì nó phải nghiêng qua cái phần bên chân kia nó chịu. Và do đó nó cảm nhận được cái sự nghiêng qua nghiêng lại của cái thân nó rõ ràng. Mấy con về tập lại, mấy con sẽ thấy cái độ đó, nó đúng, nó không có sai. Thì hôm nay thầy nói như vậy để biết là sau 2 tuần lễ mấy con thấy mấy con tu đúng chưa? À, là còn hay là còn sai? Nếu À, nó có liên kết con, nó có liên kết nha. Bởi vì đó là những cái rung động của thân con, cho nên con quán thân á, thì con thấy cái hơi thở nó cũng có cái sự liên kết của nó ở trong cái bước đi của nó. Nhưng mà hồi nãy thầy đi như vậy để lấy cái hành động đi thôi, chứ sự thật ra mình đang thở chứ không phải là không thở. Nó cho nên vì vậy mà khi mà nó yên lặng, nó quán được nó rồi, thì mình thấy cả hơi thở và cả cái bước đi của cái chân dở lên bước đi nữa con. Nó thấy luôn cả, bởi vì mình tu tập nó thanh tịnh mà. Cho nên lúc bây giờ mình lắng nghe được cái rung động của cái thân của mình trên cái hơi thở và cả luôn cái bước đi của mình. Cái đó là đúng chứ không sai mà. À, mấy con sẽ tập được rồi thì mấy con bắt đầu mấy con ngồi, rồi mấy con nằm, ngồi trên ghế cũng được, hoặc là ngồi xích bằng cũng được. Tất cả thứ thế nào ngồi mấy con cũng nhiếp được, quán được cái trên thân của con. Và nếu mà quán được trên thân của con thì không lâu, coi như là khi mà cái bạn buổi hôm nay mà thầy thuyết giảng cho mấy con nắm vững được trên thân quán thân rồi. Bây giờ bỏ chỗ nào mấy con tu cũng chứng. Thầy nói bây giờ mà nắm vững được mà trên thân quán thân rồi, mấy con không cần gặp thầy nữa, mấy con sẽ tu hoàn toàn mấy con trên thân quán thân. Mấy con sẽ hoàn toàn mấy con sẽ chứng được cái đạo lực, mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết. Khỏi cần hỏi thầy một cái gì nữa hết. Bởi vì trên thân quán thân mà quán đúng thì nó nhiếp phục tham ưu. Mà nó hết được nó hoàn toàn, từ giờ này đến giờ khác nó không còn những cái chướng ngại trên thân của mấy con, thì mấy con sẽ thấy đó là giải thoát của mấy con. Chỉ còn gì mà mấy con quán thân trên thân nó nhiếp tự nó nhiếp phục rồi, nó không còn có. Khi bắt đầu mấy con quán đúng là nó không còn có một cái niệm ở vô, nó không còn có hôn trầm thì miên, nó không còn có cái cảm thọ này cảm thọ khác. Bởi vì nó đi tu trong bốn quay nghi, nó đâu có tu một quay nghi đâu mà nó bị cảm thọ. Ví dụ như bây giờ các con tu nè, các con tu 5 phút các con đi, cái 5 phút con ngồi, cái 5 phút con nằm, con đâu có nằm lâu, nó đâu có bị ngủ, phải không? Con cứ tu 5 phút thôi. À, 5 phút này đi nè, rồi tới 5 phút á thì con đứng lại, rồi 5 phút con ngồi, rồi 5 phút á con nằm, rồi kế đó thì con bắt đầu đi. Thì như vậy mấy con thấy nó còn cái chỗ nào mỏi mệt mấy con đau nhất của mấy con đâu. Mà khi mà nhiếp phục được thì nó an trú mấy con. Nó an trú, nó có cái trạng hỷ lạc của nó, chứ nó có cái dạng hỷ lạc của nó ở ngoài, chứ đâu phải là đi nó lại thích. Nó thấy nó an ổn vô cùng, là thân nó rỗng rang mà nó yên ổn. Nó hoàn toàn nó ở trên cái thân nó quan sát rất rõ ràng mà tỉnh táo vô cùng là. Nó không có một chút xíu hoang tầm gì như nào mà lại nó tinh tấn nữa. Bởi vì cái tinh tấn giác chi nó hiện ra nó rất rõ ràng. Khi nào nó có hỷ giác chi thì nó có tinh tấn giác chi, thì nó cái niệm giác chi, nó cái định giác chi nó đều là hiện, nó bãi cái nó liên tục, nhưng mà nó còn yếu thôi. Nó hiện ra nó có đủ bãi cái cho không phải không? Bởi vì nó là tướng niệm xứ, là thực phẩm của thính giác chi mà. Nó con nghe nó rõ ràng. Bởi vì mình tu nó tức là mình ăn cái tướng niệm xứ thì cái bãi giác chi nó có. Bởi vì nó thực phẩm của nó mà, cho nên nó phải hiện ra mà. Cho nên các con tu đúng, quán đúng ở trên thân, quán đúng rồi thì thất giác chi nó hiện. Bởi vì quán đúng trên thân quán thân tức là đúng tướng niệm xứ rồi. Mà tướng niệm xứ là món ăn của thực phẩm của thất giác chi. Cho nên khi mình ăn đúng món ăn đó rồi thì thất giác chi nó hiện ra. Mà nó hiện ra nó 12 tiếng hoặc là 24 tiếng đồng hồ thì cái giác chi nó đủ cái lực hết rồi. Cái năng lực nó đủ. Còn bây giờ mình mới tu trong vòng 5 phút hay là 10 phút đó, thì cái giác chi nó cũng hiện ra rồi. Nhưng mà cái năng lực nó đủ trọn vẹn thì nó chưa, nhưng mà nó hiện ra. Nó có hiện ra, bởi vì con tu đúng. Còn tu sai thì nó không có. Tu sai thì nó trật, còn tu đúng thì nó hiện ra rồi. Mà nó hiện ra thì mấy con thấy nó cái tinh tấn giác chi á, nó thấy thích thú tu lắm. Nó không có bao giờ nó còn lười biếng nữa. Tự nó thích. Nó thích tu vậy. Cứ 5 phút thì nó đi, 5 phút thì nó ngồi, rồi 5 phút thì nó nằm, 5 phút thì nó đứng. Nó cứ thay 24 cái hoài nghi, nó tu suốt đêm như vậy mà tâm nó không tống giật thì nó thành tựu chứ gì. Nó đâu có mỏi mệt chút nào đâu. Nó nhiếp phục được những cái niệm khác, tất cả những cái niệm khác nó đều nhiếp phục hết. Thì đương nhiên là bây giờ thầy nói bây giờ về mấy con tu biết cái chuyện tới ngày mai là chứng đạo hết nữa chứ định nói. Không, thật mà mấy con nghe có phải đúng không? Nhưng mà nhiếp đúng, chứ còn mấy con nhiếp sai nó chưa chắc à. 7 năm nó chưa được gì nữa đâu. Tại vì mấy con, tại sao bây giờ thầy bảo mấy con tập quán trên thân quán thân, tập quán thân thôi. Chứ ai bảo mấy con tu tập bây giờ mà gọi là dẹp tất cả những cái đạt cho được hết những cái vọng tưởng của mấy con đừng. Không phải bây giờ mấy con tập thôi. Tập nghĩa là bây giờ mấy con tập đi, mấy con quán được trên thân, rồi tập ngồi quán được trên thân, tập từng phần, rồi sau đó mình ráp lại. Thì khi mà ráp lại bốn quan nghi này ráp lại được rồi thì mấy con sẽ kéo dài được. Thì chừng này mới thật tu tứ niệm xứ. Còn bây giờ đang tập quán chứ chưa có nhiếp phục tham ưu đâu. Cho nên cái sức của mấy con tập quán thôi. Cho nên vì vậy mà đang tập quán mà bảo rằng bây giờ mà muốn có tập đi giờ chưa có được, có chưa có ngồi được nữa, mà bây giờ nó gọi là suốt đêm nay tôi tính đạo thì chắc không có đâu. Nhưng mà thầy muốn nói đó là các con được trong bốn quay nghi rồi, nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều giữ được cái quán cái thông mà trên cái sự rung động của nó đúng vậy rồi, thì mấy con kết hợp là nghe thầy nói rồi thì nội đêm nay thì mấy con cũng thành tựu rồi, mấy con quán được. Còn giờ chưa chắc đã mấy con quán được, chưa quán được mà bây giờ một đêm làm sao làm thánh hiền được, chưa hẳn. Vậy mà hôm nay đó mấy con tập quán, quán có được hay chưa, mà quán được thì mới được. Còn người nào mà quán vô cái có tưởng, quán vô có tưởng thôi dẹp đi, tôi xả gì này, đặng có tưởng nó vô đặng mình xả, chứ còn không khéo thì không được. Cho nên cái người nào mà đã tu mà có nhiều tưởng rồi thì thầy thấy là quán ở trên thân coi chừng bị tưởng, quán thân trên thân quán thân là bị tưởng, bởi vì tâm mình trụ vô nó yên lặng là nó sanh tưởng ra. Mà nó sanh tưởng ra thì thay gì người ta quán thân người ta, nó sanh ra bảy giác chi thì không sanh ra bảy giác chi, mà lại nó sanh ra ba cái tưởng kỳ lạ, nào là thế này thế khác, thì lúc bây giờ chỉ còn có dừng lại mà thôi, chứ không có gì hết, thôi xả thôi, xả ý xả thôi chứ không có gì. Thì coi như là toàn bộ ngồi chơi vậy để chờ cho nó có những cái chướng ngại, có những niềm để mà mình tắt ý mình xả thôi. Xả rồi lần lượt cái tâm nó quay vô, nó định tĩnh ở trên cái thân của nó quán ở trên thân tự, nó quán, chứ còn mình không có tập liền ở trên đó được, mình không có tự tập được, mà để tự tâm nó quay vô nó quán cái thân của nó vậy thôi thì mới bảo đảm, chứ còn không kéo thì mấy con sẽ tu không có tới nơi chứ. Cho nên trong khi nhớ kỹ mấy con tu tập được trên thân quán thân thì nó rất dễ rồi, mà nếu tu không được mà thấy nó bị chướng ngại thì mấy con nên tu tâm xả hơn đó. Thì nó có hai cái đường đi, nó mở hai cái lối cho mấy con tu, thì người nào cũng có thể tu được. Thay vì thì thầy sẽ dạy cho mấy con cái lớp tu tập, là bắt đầu lên cái lớp chính tư duy này thì thầy không có thì giờ, chứ còn nếu mà có thì giờ sau này tổ chức lớp á, thì lên cái lớp chính tư duy này thì mấy con áp dụng vào cái lớp chính kiến, là mấy con còn tiếp tục làm bài chứ chưa phải hết à. Nghĩa là từng cái tâm niệm của mấy con bây giờ mấy con ngồi tu tứ, coi như là tứ niệm xứ, mấy con ngồi giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng nó ở trong tứ chánh cần rồi, do đó có một cái niệm đến thì cái niệm đó thành một cái đề tài của mấy con lấy cái niệm đó ra, như quảng kính à, bây giờ nó có cái niệm của nó lo lắng, do đó nó mới viết thành cái bài để xả cái sự lo lắng của nó ở trong tâm. Thì như vậy thì đó là cái tu tập của cái lớp chánh tư duy, trên chánh tư duy đó, nghĩa là trên tư duy nó có từng cái niệm gì đó thì mình lại đem nó thành cái đề tài để mình sử dụng cái chánh kiến của mình để xả cái tâm của mình. Thì lần lượt từng lớp như vậy nó có căn bản lắm, nhưng mà thầy không đủ thì giờ mà để mà dạy mấy con những cái lớp này, cho nên thầy cho mấy con nhảy giọt lên liền tức khắc sau cái lớp chánh kiến, thì cho nhảy giọt lên tới cái lớp thứ bảy, tức là chánh niệm. Thì các con thấy các con gọi là nhảy lớp á, mà nhảy lớp thì thế nào cũng phải học chân, thì có người học được nhưng mà có người là học không được, chứ không phải là người nào học được, bị nhảy lớp nhảy mà nhảy quá nhiều lớp chứ đâu phải một lớp. Các con thấy không? Từ cái lớp chánh kiến mà mấy con bỏ cái lớp chánh tư duy chứ gì, rồi bỏ cái lớp chánh ngữ chứ gì, rồi chánh nghiệp chứ gì, rồi chánh mạng gì, rồi chánh tinh tấn, nó mới cách chánh nhánh niệm. Mấy con thấy bỏ 4-5 lớp thì cái buổi sao nhảy lớp như vậy, nhảy quá cao rồi. Thì cái sức của mấy con á, thì người nào mà đạt được á thì nó sẽ quán được trên thân nó, thì cái người đó ở lớp chánh niệm, mà chánh niệm á thì nó có qua cái lớp chánh định con chút xíu à, thì nó thành tựu rồi. À, cho nên nó nhảy lớp cao để mình mau chứng mà. À, cho nên vì vậy mà cái sức của mình đòi hỏi phải có cái khả năng rất là lớn. À, như chẳng hạn nào như thầy ngày xưa thầy ngồi lại, thầy tu, thầy chưa có tu thiền gì hết mà thầy nhiếp tâm ở trong cái pháp tri vọng đó, biết vọng liền buông, thì giữ tâm của mình 30 phút không niệm. Còn mấy con một phút mà có niệm thì trời, mấy con nhảy lớp kiểu đó chắc là hỏng chân rồi. Còn thầy nhảy lớp được là tại vì cái sức nhiếp tâm của thầy nó đến cái mức độ như vậy, mấy con biết. Cho nên vì vậy mà thầy nhảy lên cái lớp mà chánh niệm nó dễ lắm, bởi vì ở trên thân mà thầy quán á thì nó đâu có niệm vô. Có phải thầy phải thấy cái sức của thầy nó có khác hơn mấy con. Còn bây giờ mấy con thấy một phút, nhiều khi mấy con tu một phút thôi nó cũng còn có niệm vô nữa, thì thử hỏi làm sao mà mấy con nhảy lớp nổi. Cho nên vì vậy mà mấy con phải ở trên cái lớp chánh tư duy này mà để tu tập, và đồng thời nó còn có cái cửa mở ra để cho mấy con được tu, đó là cái tâm xả. Bởi vì xả tâm vô lượng nó cũng là cái pháp độc nhất, thì chúng ta bước vào chúng ta tu nó mà chúng ta xả, cho tới cuối cùng chúng ta cũng thành tựu chứ. chứ đâu phải tâm. Cho nên vì vậy mà thầy biết được con đường của đạo Phật nó có hai chứ, nó có tám cái pháp tu để mà độc nhất, để mà nó đi vào trong cái đạo. Vậy mà cái pháp tứ niệm xứ nó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Mà cái người đó phải có căn bản, thiếu căn bản thì không vô được. Còn cái người mà không căn bản thì chúng ta sẽ tu tâm xả. Thì tu tâm xả thì thầy đã trang bị cho mấy con cái tri kiến của mấy con đủ, cái định vô lậu nó đủ sức để xả rồi. Mà nó không đủ sức, ít ra mấy con cũng sử dụng được cái pháp như lý tác ý. Có phải không? Mấy con sử dụng được pháp như lý tác ý mà. Tác ý đúng, chứ đâu có tác ý sai được. Bởi vì tất cả các pháp mà nó hiện lên trên đầu của mấy con đều là hoàn toàn là ác pháp. Nó thuộc về tham si hết rồi. Những cái niệm nào mà khởi ra trong tâm của mấy con đều là thuộc về tham si. Mà tham si thì mấy con cần phải diệt nó, cần phải lìa nó, không có chấp nhận nó, không có làm theo nó nữa, thì các con sẽ xả nó chứ không có gì khác. Bởi vì hôm nay thầy nói như vậy để biết cách thức mà chúng ta tu tập. Và đồng thời thì mấy con sẽ đọc lại hai cái tập mà Út đã gửi cho mấy con. Thì những cái tập này thầy cố gắng trong những cái ngày mà mấy con nỗ lực, mấy con tu tứ niệm xứ, thì thầy biết rằng mấy con sẽ tu có nhiều cái sai ở trong đó chứ không đúng. Cho nên vì vậy mà rút tỉa qua từng cái tu sĩ mà thầy biết được những cái điều mà các con thưa hỏi thầy. Bởi vì các con trong những cái hai tuần nay đó, thì mấy con có nhiều người hỏi thầy cách thức tu trên tứ niệm xứ như thế này thế khác, thì mấy con đã viết ở trong thơ, mấy con gửi thầy, thì đã biết được những cái sai của mấy con. Cho nên vì vậy mà hai tập sách này nó ra đời, nó ra đời để đáp ứng được cái sai của mấy con, để biết mấy con tu nó cái nào đúng cái nào sai, để mấy con chuẩn bị cho mấy con thật sự là đúng, không còn sai nữa. Và như vậy thì mấy con sẽ tu không có sai. Do trong cái sự tu tập mấy con đọc lại kỹ. Và cuối tháng này sẽ gặp lại thầy. Thầy mong rằng cuối tháng này ít ra cũng có người tu chứng. Không, thầy nói thật mà, nếu mà mấy con tu thật đúng đó, là mấy con sẽ chứng đạt được mà. Tâm thanh thả là vô sự, mấy con sẽ chứng mà. Còn nếu mấy con mà còn quán sai thì tức là mấy con nghiên cứu kỹ hai tập sách này đi, thì mấy con sẽ nỗ lực. Thì nó chứng đâu, mấy con đâu có nghĩ là mấy con sẽ tràn hình biến quá này kia đâu. Mà mấy con chứng được cái chân lý, mấy con thấy ở suốt cái thời gian đó 12 tiếng đồng hồ mấy con sẽ thấy mình sống trong thanh thản an lạc vô sự. Đó là chính của mấy con, chính đạt chân lý cái gì. Mà nếu mà suốt trong 12 tiếng đồng hồ mà mấy con thấy tâm mình luôn luôn nó quán ở trên thân của mình, nó luôn luôn nó ở trên, nó có đầy đủ những sự hỷ lạc của nó trên đó mà. Cho nên mấy con đâu còn ham ngủ, đâu còn những cái vọng tưởng đâu. Thì thầy nghĩ rằng trong 2 tuần tới mà gặp thầy thì ít ra mà người nào mà tích cực mà tu đúng á, thì 2 tuần mà tới 2 tuần lận chứ đâu, 2 cái bãi lận chứ đâu phải ít đâu. Mà Đức Phật nói bãi ngày, mà này tới 2 cái bãi ngày thì nó phải nhiều quá rồi. Thì ít ra mấy con cũng phải, trong cái số này nó cũng phải có một người chứ, có một người chứng chứ, không lẽ bây giờ mấy con cứ tu hoài vậy làm sao. Cho nên thầy nghĩ rằng càng tu mà càng được chứng được chân lý, sớm chừng nào tốt chừng nấy, đỡ người nào nó đỡ người nấy. Và những người đó sẽ, họ sẽ giúp thầy biết bao nhiêu công việc phải làm. Các con thấy rất nhiều công việc phải làm, nó vừa tổ chức ở trong nước mà cũng vừa tổ chức ở ngoài nước. Nghĩa là cái tổ chức của chúng ta là cái tổ chức để dựng lại cái chánh pháp của Phật, để dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật, chứ đâu phải là chúng ta tu chơi đâu. Cái việc làm chúng ta coi vậy chứ nó là cái việc làm rất lớn, nó là ích lớn cho mọi người. Cho nên cái tổ chức chúng ta phải có cái sự tổ chức hẳn hoi chứ không thể mà đơn giản được. Bởi vì hằng hài nó càng mở rộng ra, thì nó mở rộng ra thì cái khoản chi phí của nó, như bây giờ cái lớp học chúng ta 60 mấy người thì cái chi phí nó phải nhiều hơn chứ. Rồi bắt đầu ở đây, bắt đầu bây giờ cái lớp học chúng ta mà thành tựu, thầy nói ở đây chúng ta chỉ cái lớp học chúng ta thành tựu chừng 2-3 người hay 5 người mà chứng quả là hắn, thì chúng ta cứ nghĩ đi, cái số lượng người mà sắp sửa những cái lớp sau này thì mấy con thấy cái số lượng người nó gấp trăm ngàn lần cái số lượng hôm nay mà thầy dạy cái lớp này. Bởi vì ai lại không ham tu, bởi vì đời quá khổ mà người ta tu, người ta giải thoát vậy, ai lại không thích mấy con. Cho nên cái số người họ sẽ tập trung đến tu chúng ta cầu phải trăm gấp trăm ngàn lần của lớp học của chúng ta. Như vậy là chúng ta không có người thì chúng ta làm sao làm. Và bây giờ chúng ta có những người, ví dụ như 5 người, 3 người, thì chúng ta chưa hẳn đã chia ra mà đủ dạy các lớp đâu. Cái số lượng người quá đông thì làm sao chúng ta, ai cũng muốn tu hết mình bỏ làm sao. Mà ấy đông quá thì làm sao mình tham cho nổi. Các con biết vào cái lớp tiếng kiến mới con thấy bài dở như vậy mà một người mà chấm bài làm sao mà tham nổi. Mà cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta mong rằng cái lớp chúng ta đạt được thì mấy con đứng ra, mấy con làm cái công việc lợi ích rất lớn cho loài người. Cho nên cái chương trình của thầy nó không đơn giản, nó không có nhỏ như ở trong một cái một cái tu viện mà nó là cái chương trình rất lớn, đem cái nền đạo đức, nó không còn chùa chiền, nó không có gì nữa, mà nó là cái lớp học cho mọi người để đem lại sự hạnh phúc cho mọi người, làm chủ được sinh già bệnh chết. Nó không còn tôn giáo nữa đâu, nó là cái đạo đức đó. Nghĩa là khi mà thầy dựng lại, nó không còn phải là Phật giáo đâu, mà cái công ơn của cái người mà chúng ta nhớ ơn đó là Đức Phật, chứ nó không phải là còn Phật giáo nữa, mà nó là cái đạo đức của loài người. Nghĩa là bây giờ các con làm chủ được sự sống chết của mấy con rồi, thì đó là cái đạo đức của mấy con chứ ai. Đạo đức không làm khổ mấy con, vì nó có khổ mấy con làm cho nó hết khổ, thì đó là cái hành động đạo đức của mấy con. Mấy con học được, mà thầy nghĩ rằng cái những cái điều mà chúng ta đang tu tập mà đúng, bởi vì trên tứ niệm xứ nó quá rõ ràng, nó cụ thể rồi, rằng trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mình quán trên thân quán thân thì nó để nhiếp phục tham ưu chứ có gì đâu, đâu có cần gì khác nữa đâu, nó không đòi hỏi những pháp gì khác nữa. Mà quán cho được, mà quán không được thì nó sẽ không nhiếp phục được cái gì. Nó rõ ràng. Tại vì sao mà chúng tôi biết rõ ràng như vậy? Tại vì chúng tôi biết rõ ràng là gì, nó quán không được cho nên nó nhiếp phục không được, thì nó có niệm, nó có hôn trầm thì niệm, có phải đúng không? Còn nó chúng tôi nhiếp được, chúng tôi quán được, thì do đó nó nhiếp phục được thì không có hôn trầm thì niệm. Mà không hôn trầm thì niệm mà kéo dài từ giờ này đến giờ khác thì đó là chứng đạt, chứ còn cái gì? Chứng đạt cái chân lý đó chứ gì. Còn bây giờ mấy con cứ tu cái tưởng này, cái tưởng khác, cái tưởng kia, thì làm sao? Lúc thì thấy cái thân mình rung động, lúc thì thấy cái khác, thì như vậy là cái khác đó là sai, làm sao nhiếp phục được? Còn lúc nào chúng ta cũng thấy ở đi, hãy mình bước đi thì mình thấy cái đồ rung động của thân mình như vậy, ngồi xuống thì mình thấy cái hơi thở của mình nó rung động cái thân mình như vậy, thì nó đúng y như cái quán thân của mình, không có sai cả. Thì như vậy là lúc nào cũng được như vậy hết, thì cái thời gian nó rất là phương án. Cho nên ở đây tập đúng thì mấy con sẽ được giải thoát đúng, mà tập sai là giải thoát sai. Nghĩa là từ lâu tới giờ người ta triển khai cái chứng niệm xứ nó không đúng cách, cho nên người ta không làm chủ. Còn chúng ta triển khai đúng cách, cách thức chúng ta hiện giờ là người nào mà thích tu chứng niệm xứ, các con thích tu chứng niệm xứ, thì các con hãy tập quán ở trên thân của mình, tập đúng. Thầy nói như vậy nghĩa là bây giờ chúng ta tập sai, nhưng mà lát nữa chúng ta tập đúng, lát nữa chúng ta tập, lát nữa còn sai thì chúng ta tập nữa, tập hoài, tập chứng cái đúng thôi. Mình bền chí mà, mình tập phải đúng chứ sao. Cũng như lên cái đầu thầy vô thầy học võ, người ta bắt thầy đứng tung bình tấn, mới đầu thầy đứng không có được, họ cũng nói tập không vậy đâu, không có đúng, cho nên sửa đi sửa lại, sửa riết thì đúng, đúng được. Các con thấy chưa, cái gì cũng tập riết thì nó phải được cái gì đó, đó là cách thức. Còn ở đây cũng vậy, mình tập mà, mình tập trên thân quán thân. Chỉ thì quán thân bằng cách nào? Đức Phật đã dạy cho mình cách thức đó, mình đưa vào cách thức đó mình quán cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra. Nhưng biết đâu bây giờ mình cứ tập, mình tập có thứ quan sát. Rồi mình trình, mình tập rồi mình trình coi tôi quán cái thân như vậy, tôi thấy cái hơi thở nó vậy, sao, coi tôi quán đúng hay sai. Rồi mình trình ra, người ta nói cái sai, sai thì tập lại. Chứ đừng có nghe nói sai rồi, tôi bất mãn quá, thôi cái quá vậy rồi. Thì cái chuyện đó thì thôi, hết nói rồi. Sai thì sửa chứ, sai sao lại bỏ đi? Không ai mà giỏi đâu. Cũng như một đứa bé mà nó tập đi thì nó làm sao nó đi được? Thì do đó bà mẹ mới nắm tay nó vậy, mới nương vào cái tay bà mẹ, nó mới bước cái chân nó, mà cái chân nó có co được đâu, nó đưa thẳng vậy, nó đưa tới vậy, bà mẹ lôi nó rề cái chân nó đi, cũng như là lôi nó, chứ mà thiệt ra nó không biết bước đi. Nhưng mà lần lượt nó té rồi đớn lui, rồi nó lần lượt rồi nó mới co cái chân lên, nó dở lên rồi nó để xuống được, nó mới bước đi được. Thì mấy con cũng trải qua đều là cái lại bò không, chứ có cái lại nào mà không người nào cũng bò không mấy con, chứ thầy cũng bò chứ thầy có giỏi mà đẻ ra được đi được mà liền đâu. Thầy nói nội ngồi trước mặt thầy, người nào cũng bò hết, trường với bò mới đầu chưa có bò được đâu, trường cái ức này là trường nó muốn chạy da hết á, có phải không? Trường rồi mới bò rồi mới đi. Thôi thấy chưa, đó mình tập. Thì bây giờ tứ niệm xứ cũng vậy chứ đâu có phải gì mà khó, không có khó đâu. Mình không được, mình không biết thì mình tập. Thì tập riết nó được. Mà khi tập riết được rồi, bắt đầu được rồi đó, thì bắt đầu nó mới gọi là bây giờ mới chạy. Cũng như đứa bé nó tập đi được rồi, bắt đầu nó chạy. Thì bắt đầu bây giờ mình mới chạy, chạy đua. Cho nó chạy suốt một đêm thì chứng đạo chứ có cái gì đâu. Đó thì mấy con thấy không? Đi được rồi bắt đầu mình chạy, mình chạy suốt đêm thì chứng đạo. Đó ăn thua là cái chỗ mình bước đi được hay không à. Ăn thua cái chỗ mà tập. Mà khi mà bước đi được rồi là, thì bắt đầu lần lượt đi cho nó cứng chân cứng tảng rồi bắt đầu mới chạy. Chứ nó chưa cứng á, nó chạy cho nó té. Cho nên tập cho nó cứng cho nó quen. Do đó là bắt đầu nó tập cứng rồi bắt đầu đó mình thấy chạy được rồi. thì chạy một đêm sáng ra thì người nào cũng là quả A-la-hán hết, trên đầu hiện hào quang sáng trưng. Khỏi nói, không, thật sự mà mấy con đừng có nghĩ tưởng cái chuyện nó đơn giản như vậy. Pháp của Phật nó thực tế chứ nó đâu phải mơ hồ đâu. Thầy nói thì coi như là nói đùa chơi chứ sự thật nó thực tế. Mà mấy con làm đúng thì nó sẽ được như vậy. Thì trong những cái tập sách mỏng này nó sẽ nói cho mấy con thấy rõ. Mấy con đọc kỹ thì biết từ lâu tới giờ nó mấy con sẽ tu sai nhiều, cho nên nó sinh ra tưởng này tưởng kia tưởng nọ không đúng, và cuối cùng đem hết những cái kinh nghiệm rút ra những cái sai của mấy con mà nó mới có những cái thật sự. Chứ nếu mà không có cái sai chắc nó không có thật cái này. Thì cứ ngỡ là ai cũng tu đúng chứ gì, nhưng mà không ngờ khi mà tu sai rồi mới biết, biết rồi mới dạch ra mới được. Chứ còn thiệt ra thì cứ theo cái đúng của thầy mà nói thì mấy con có làm theo thầy được không? Đầu tiên vô mà nhiếp 30 phút mấy con nhiếp bằng thầy không? Mấy con cũng thua thầy rồi, phải không? Đâu có làm được. Như vậy là rõ ràng là mấy con muốn theo thầy ít ra mấy con phải tận 5 năm, 10 năm là mới nhiếp được 30 phút không vọng tưởng. Có phải không? Thầy cho mấy con chỉ có 1 phút nhiếp tâm và an trú tâm thôi. Còn thầy vô ngồi tu chưa tu mà nhiếp tâm 30 phút mà an trú tâm đó thì mấy con thấy như thế nào? 30 phút đối với một người mà mới tu như mấy con, trời ơi thấy nó lâu ghê quá chứ. Còn đối với thầy thì thầy thấy nó có thời gian đâu. Mà bây giờ mấy con chỉ có 1 phút thôi mà mấy con làm chưa xong thì phải làm sao mà 30 phút được. Cho nên ở đây nếu 1 phút được thì tức là ở trên thân quán thân vậy. Bởi vì 1 phút ở trong cái hơi thở mà an trú là mình được ngồi trên cái lô cốt. Nghĩa là cái người lính này ngồi lô cốt rồi đó. Bây giờ nó ngồi đó nó không phải là ngồi đó đâu mà nó lại nhìn cái thành của nó. Cái gì? Không phải cái lô cốt nó nhìn cái nó ngồi trên cái lô cốt sao đó rồi nó nhìn cái gì à, cái cả khu vực của nó đó, cái chu vi, nó nhìn cái chu vi của nó kêu là cái căn cứ địa của nó. À, nó ngồi trên cái lô cốt sao trên đó nó nhìn cái căn cứ địa của nó giặt mà nào mà bò vô là nó đổ nó chết hết đó, không sao vô đâu. Cho nên vì vậy mà nó ngăn chặn nó hoài, coi như là nó ngồi trên cái lô cốt cao của nó mà nó nhìn cái căn cứ địa của nó không có cho giặt căn cứ vô đâu. Cho nên khi mà nó quán được rồi thì đâu làm sao mà có cái chướng ngại gì mà xâm chiếm được. Cho nên nó nhiếp phục tham ưu hết mà. Rồi các con thấy đó là cái điều kiện cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Đó, thì hôm nay thầy đã trang bị cho mấy con đủ rồi, cách thức đi ngại các con thấy không? À đấy rồi. Bây giờ cái ngồi thì mấy con khó nhận quá, bây giờ thầy thở mấy con khó. Còn cái đi hồi nãy thì mấy con thấy cái thầy thân thầy nghiêng qua, nghiêng lại phải không? Các con thấy rõ không? Thì bây giờ các con muốn tu tứ niệm xứ thì mấy con phải về tập cái này, là tập cái đi trước. Rồi đi được rồi bắt đầu mới ngồi. Bởi vì cái ngồi mà thầy ngồi thì hít thở, thực ra cái thân của thầy nó rung động thì mấy con không có thấy được. Bởi vì cái sức tỉnh thức của mấy con nó không có tỉnh cao. Còn nếu bây giờ mà mấy con từng người mà mấy con ngồi đi đó thì ít ra thì phải 30 phút một người để mà thầy kiểm nghiệm. Trong khi đó thầy phải giữ cái tâm thầy bất động để mà quan sát cái sự nhiếp tâm quán ở trên thân của mấy con thì mới nắm vững được. Coi trong khi đó mấy con tu từ phút thứ nhất cho đến phút 30 để xem coi có từng cái niệm gì trở ra trong đó không. Thì cái này nó mất tâm mất thì giờ thầy quá lớn. Mà trong cái số người mà ngồi đây mà cứ người nào cũng 30 phút không mà kiểm thì chắc chắn là thầy không có thì giờ rồi. Có phải không? Cho nên thầy nghĩ rằng mấy con tu, mấy con quán thân trên thân mấy con. Bây giờ mấy con nương vào hơi thở, mấy con cảm nhận thân. Mà có niệm thì mấy con biết, là mấy con có niệm mấy con biết, chứ sau là mấy con không biết. Mà biết tức là mấy con chưa nhiếp phục được, tức là mấy con quán thân sai. Sai hoặc là quá sức của mấy con. Quá sức, cái sức của mấy con ví dụ như ở chừng 5 phút mà mấy con tu 10 phút là mấy con cũng bị rồi. Nó lờ mờ rồi chứ không có gì. Tức là nó không có tỉnh. Cái cũng như cái đèn mà nó pha mà bây giờ nó hết điện rồi. Cho nên nó mờ rồi, nó soi không rõ nữa rồi. À, bởi vì cái sức của mấy con nó đủ sức của nó pha trong 5 phút thôi. Mà giờ tăng thêm nó 10 phút thì cái số điểm nó lại hết rồi. Cho nên nó lại mờ. Nó mờ thì nó quán nó không có rõ. Nó không rõ thì nó làm sao nó nhiếp phục tham ưu được. Cho nên nó có ưu phiền nó tác động rồi. Các con thấy chưa? Cho nên cái sức của mấy con nó chưa đủ thì mấy con tu ít, đừng có tu nhiều. Mà nó không có rõ, nó không có cụ thể rõ ràng. Cho nên vì vậy mà thì mong rằng mà mấy con sẽ về đọc lại cái tập này. Rồi mấy con tập, rồi mấy con ghi, đừng có ghi lung tung, đừng có hỏi mấy chuyện trên trời dưới đất. Mà hỏi ngay cái chuyện quán thân trên thân thôi. cái chỗ tu tập này đừng có hỏi cái chuyện năm xưa, cái chuyện gì đâu á, đừng có hỏi nào là những cái câu kinh câu kệ gì, đừng có hỏi cái thứ đó, mà hỏi ngay cái chỗ pháp tu, cái này là quan trọng. À bây giờ con tu tứ niệm xứ nè, con thấy con nhiếp như vậy á, à, nó như thế nào thì cứ nói rõ cái đó, đúng hay sai xin thầy xác định cho con. Rồi thầy nói sai phải tập lại thì cứ về tập lại, chứ đừng có thối chí. Nó có vậy thôi thì mấy con sẽ một thời gian, một tháng hai tháng khi mà quán được rồi, mà một tháng hai tháng mấy con quán được rồi thì mấy con sẽ thấy cái chính đạo của mấy con bao sao. Bởi vì quán được thì nó nhiếp phục được tham ưu chứ gì, thì nó sẽ đâu có lâu, chứ đâu phải ngồi nó mài mò đâu mà hoài đâu. Mà bây giờ chỉ tập quán cho được, đừng có nghĩ bây giờ tôi tu như thế này cả. Mà trong khi đó tập như vậy đó, muốn quán cho nó được như vậy đó, thì mấy con phải giữ độc cư. Chứ mấy con không giữ độc cư thì mấy con quán không được đâu. Bởi vì nó thanh tịnh thì mấy con mới lắng nghe được nó, và mình luôn luôn tập trung những vào cái thanh của mình thì mình sẽ thấy được rõ ràng đó. Thì hôm nay trong cái vấn đề mà tu tập như vậy, thầy nhắc nhở như vậy để rồi mấy con sẽ về, mấy con sẽ đọc lại những cái điều kiện cần thiết cho cái sự tu tập của mấy con đó. Thì còn ở đây mấy con hỏi thầy không? Thầy thì con hỏi thầy thì con tu về tâm xã hả? Tâm xã, bởi vì con ngồi đó mà giặc nó đến thì con quyết tử để đối với nó, thì tức là có giặc. Còn tu tứ niệm xứ là không có giặc tới, giặc không có tới được, không có một cái mặt nào mà xen vô trong tứ niệm xứ chúng ta được hết. Bởi vì trên thân quán thân, cái phương pháp quán đó đó, quán thân đó, là nó ngăn chặn không còn giặc nào mà xen vô, cho nên nó nhiếp phục tham ưu hết, mà cho nên nó khác. Còn bây giờ tu tâm xã thì sẵn sàng chiến đấu, tôi ngồi chờ con hiểu không? Con ngồi đi con. Đó là con tu tâm xã mà, từ cái đi, cái thức dậy rồi đi đều là tu tâm xã hết, chứ không phải tu tứ niệm xứ. À, nếu mà con tu như vậy á, thì nó cũng sẽ thấy nó quay vô ở trên cái thân của con. Nhưng mà nó có những cái chướng ngại quá. Còn cái tu tứ niệm xứ là mình chủ động điều khiển hoàn toàn, nghĩa là tôi quán thân thôi thì tất cả những cái kia đều không lọt vô. Rồi bây giờ tôi tập quán thôi chứ chưa phải đâu, tôi tập cho được. À, tôi tập được rồi thì tôi mới kết hợp bốn quan nghi này, thì trong một đêm hoặc là trong 24 tiếng đồng hồ để tôi thành tựu. Đó là cách rất nhiều. Này con, thầy tả lại cái tập dưới của con. À, cho nên con tu tâm xã như vậy rất tốt con. Điều kiện mình không thể mình nhiếp tâm ở trên thân của mình mà tu tứ niệm xứ, thì mình tu tâm xã như vậy là hoàn toàn là tốt. À, hôm nay ở ngoài cái xóm con đó, ba cái ông mà nhậu rượu này sao mà ông hát lớn quá. À, như vậy là mấy con nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ không vô rồi. Còn con mà tu tâm xã thì con chiến đấu tận cùng, tức là lúc bây giờ mà bị giận đó, phòng hộ mắt tai mồm miệng kêu nó quay vô, tức là nó sẽ giữ được cái thanh thản của nó, khi nó quay vô nó giữ thanh thản. Thì cái hôm này cái số ngoài đó thầy nghe ở đây mà thầy nghe thì ở ngoài con thì đủ hết. Nghĩa là không có lọt được. Mà mấy ông nhậu này sao mà họ karaoke dữ quá không biết, thành ra nó làm đậm mình dữ lắm. Nhưng không sao đâu, cho mấy ổng vài bữa sang tiếng là hết. Hỏi được rồi, con tu tâm xã rồi, con cố gắng con tu thế nào cũng tới, tức là tu theo mặt hạnh đó, tu theo mặt hạnh thì nó sẽ đến nơi đến chỗ.
Con quán thân là như là thầy chưa dạy cái liên hợp của bốn cái, như thầy nói con mới tu được cái đứng ngồi và đứng đi. Nhưng từ mà tôi trên cái sau khi mà con ngồi con đi thì nó không có, mà nó hoàn toàn cũng lặng mà nó không có niệm gì, con đã chỉ như thầy phải đã đi rồi. Thế nhưng mà thì chưa được cái liên kết đấy, cho nên mà thứ hai nữa là con hơi tham, tức là con cứ ngồi con nghĩ rằng có thể 30 phút, thì con ngồi 30 phút là cái chuyện lực của con chỉ ngồi được 15-20 phút thôi, thì không đau. Thì con ngồi đến 30 phút thì chưa đứng lại đau, con là cái gì cái nhỏ không chưa con đang nghĩ cái gì thời gian nghĩ thì hoặc là cái chuyện nó đến con phải còn con lại thầy là cái khoảng 10 phút thôi thì cứ
liên tiếp này đi. Rồi được như vậy đây tốt đó con. Bây giờ đây là cái trường hợp mà con ghi vô đây đó, là còn cái xã này kia được đó. Nhưng mà khi mà con liên kết được với bốn cái quay nghi rồi, cứ mỗi khi đó con tu 5 phút à, mà cứ 5 phút thì tức là con sẽ xả, con sẽ hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ, con giúp phục được hết tham luôn, nó không còn xả đến nữa. Mà cái pháp này các bạn hay, nhưng mà phải tu nó quán cho được cái thân của con. Mà quán được thì con thấy khi mà quán được nó không có một niệm nào mà xuyên vô hết, không chứa ngại nào mà vô được. Nhưng mà nó phải tu